Pháp chế là để bảo vệ chúng ta, đó gì đó. Như vậy giữ giới thanh tịnh để bảo vệ cho cái sách thúi này được hoạt động tốt cho đến ngày chúng ta đạt đạo, và bảo trì xe tốt sẽ làm cho xe chạy tốt, chúng ta không tốn tiền mua xe mới. Như vậy ăn uống ngủ nghỉ không có lỗi gì cả đối với Đức Phật, chỉ có ăn ngủ thoải mái mà có tội là thế nào quý vị? Nè, thương ghét thị phi còn để trong lòng thì có tội, bởi vì luật độ có dạy thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngái. Nhưng mà quý vị gì còn thương còn ghét còn thù còn quán mà nằm ngủ thì có tội. Còn nếu quý vị đã hết cái tâm đó rồi, không cần niệm Phật đâu, lục tổ nói thương ghét thị phi đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ cũng là không cần tu đó. Nhưng mà nếu mà thương ghét còn để lòng thì chịu khó mỗi ngày phải tu dù cho thầy đó. Cái tâm thương ghét có mãi mãi là hay là nó là chỉ là sanh diệt, quý vị để ý coi có khi nào quý vị thương một người thương trọn đời không? Có ai trong quý vị nào mà thương một người mà thương trọn đời, nói giùm nghe. Không có. Có ai ghét một người mà ghét trọn đời không? Bằng chứng tại thầy thí dụ thương trọn đời cho nè. Giả sử như nãy nè, thầy đi đám ma nhiều, thầy thấy cái cảnh đó là cha mẹ nằm trong quan tài đó, như sư bà đó, mẹ nằm đó đó, thì những con hiền dưỡng tử rồi mấy cái người kia quỳ khóc thúc thích đó. Nhưng mà nó khóc được cái từng thách, trong từng thách đầu khóc nha. Từng thách thứ hai thầy tụng thầy thấy bớt khóc chút rồi. Từng thách thứ ba là bớt khóc, tới từng thứ bảy là nó bớt khóc rồi. Qua tới một năm xả tan là thấy nó không khóc nữa. Đó. Thành ra cái tâm thương của mình đó, thương bao lâu. Thầy đã chứng kiến những cái cảnh là ông chồng nghĩa là nằm hay là bà vợ nằm đó, thì ông chồng cái này quỳ khóc thúc thúc khóc dữ lắm. Nghĩa là khóc kinh khủng lắm, mà những người mà khóc nhiều đó là mấy tháng sau thấy vô chùa là hôn thú rồi. Có không? Mấy cái người mà họ lầm lì lì họ khóc vậy đó, thấy vậy mà ở vậy nuôi con á. Mà cái người nó khóc lăn khóc lộn vậy đó, bởi vì Phật nói cái tâm đó là tâm sanh diệt. Thầy chứng kiến nè, không nói gì hết đó. Thầy thấy bây giờ cái đám, bây giờ thầy nói có Phật tử thầy đi đám hoài quý vị coi nè. Thầy đi tụng đám nghĩa là lăn đồi leo thiếu điều rồi lôi vô quan tài để mà khóc, có không? Khóc lăn khóc lộn vậy, dục đất cuối cùng chú mã. Nhưng mà rồi đó, qua tới ngày nghĩa là bắt đầu làm tình bố trí là thấy cái tâm thương nó lớn rồi. Rồi qua tới cái như là một năm sau là tâm thương nó giảm đi rồi, phải không? Đó. Thành ra Phật nói cái đó là vô thường. Nếu mà thương hoài, mà trong khi nhạc đặt là ngàn năm thương hoài, một bóng hình ai mà làm ơn nói cho tụi ai ngàn năm thương hoài, có lẽ là tôi dự kiến là ngàn năm thương hoài ông tâm thôi, có không? Tôi thấy đặt danh sai. Tôi thấy ngàn năm thương hoài, không có ai mà nhắc tới một cái người nào ngàn năm mà không ai ngàn năm mà ghét hoài đó. Không có. Cái gì để ý coi, mình có ghét ai thời gian là từ từ nó cũng bớt à, thấy không? Nó bớt từ từ à, cũng không có nào, bởi vì cái tâm đó Phật nói là nó không có thật. Cái tâm thương ghét mà để cho là mãi mãi thì nó không đúng. Khi đi tụng kinh đám ma, thầy và quý vị đều thấy cha mẹ mới chết, con cái khóc ghê dữ lắm. Rồi qua đến hết bảy tuần khóc thì có khóc mà đã bớt nhiều. Rồi qua đến đám dỗ giấc năm đã không còn khóc. Rồi ba năm xả tan đã hết buồn và quên luôn. Và tâm thương cũng vậy, hai vợ chồng mới cưới thì sao quý vị? Thương nhau lắm, như chim liền cánh, như cây liền cành, có không? Thấy không? Đó, tha thiết lắm, nghĩa là thương kinh khủng lắm. Nghĩa là rồi được một năm thì sao quý vị? Bắt đầu là có thương có ghét rồi, có gây rồi. Hãy lấy nhau năm là bắt đầu có thương thì có ghét có gây gỗ rồi. Thì bắt đầu lúc đó là hồi mới lấy nhau, hồi mới yêu nhau thấy toàn ông nó tốt không nè. Giả sử quý vị mà đi về giới thiệu cho má tôi vậy à, chồng tương lai rồi anh này ảnh hiền nè, không uống rượu nè, không hút thuốc nè, không cờ bạc nè, con bước lên xe là ảnh mở cửa nè, con vừa tháo cái áo ra là ảnh giặt đồ nè, con vừa đã đói là ảnh chạy đi mua về thì có không, con vừa chưa tới cái ngày tình yêu là ảnh lo suy nghĩ để ăn muốn cái gì để ăn mua rồi khen không à. Và ngược lại cũng vậy, ông chồng này dẫn cái bà vợ tương lai về nghe lấy cái hình ở Việt Nam này mẹ thấy không, cô này con về Việt Nam con thấy tội lắm, con vừa bước xuống phi trường đó là ảnh chạy ra ảnh lấy khăn ảnh chấm mồ hôi con rồi, ảnh xách cái vali con rồi ha, rồi ảnh về nhà là ảnh bắt con cá rồi bắt gia đình bên vợ con là nấu cho con ăn hết liền, rồi cái là đi mua đồ cái là mua mấy lạnh gắn liền sợ con lạnh nữa, sợ con nóng nữa, thương con dễ sợ ra đây bảo đảm là nâng khăn sữa túi trọn đời, nhưng mà qua tới nơi rồi là than à, than rồi. Bởi vì thấy không, cái đó nó không có bệnh đó. Qua tới năm thứ ba đó thì ghét nhiều hơn thương. Hai lấy nhau được 3 năm rồi là về nhà kể mẹ ơi, lúc này về con thì bụng lặng, mang nặng đẻ đau mà ổng ngủ thì ổng ngủ, con phải xuống nghĩa là nấu cơm giặt đồ, đồ của ảnh dơ là ảnh dục đó, rồi nghĩa là ảnh mặc kệ con lên xe thì để con vừa xách giỏ mà con vừa mở cửa, không có để ý gì tới con hết, con bệnh thì con lết vô tủ lạnh mà con lấy thuốc con uống, con chết sống kệ con, phải không? Bắt đầu kể tội nhau rồi. Lúc đó là quý vị thấy nó đúng không? Cũng có người vợ đó, cũng người chồng đó, thì cái tâm thương ghét này nó có việc gì mà nó bền? Bởi vì Phật nói đừng chạy theo cái đó, nó gạt mình nhiều lắm, nó gạt mình hoài quý vị à. Mà tại sao Phật nói là
bữa nay trời nóng quá để thầy chỉnh bớt cái máy lạnh nó xuống chút, nghe tiếng nó ồn quá quý vị. Thì trong cái đề tài hé mở cửa giải thoát qua cái giai đoạn này đó, thầy nói là cốt lõi của đạo Phật, chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau, sống lâu dài. Giải thoát là phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ, trước phải giác ngộ nhưng hậu mới giải thoát. Như nói biết đúng thì mới làm đúng, quý vị có để ý không? Khi nào mình suy nghĩ đúng đắn, mình có một cái nhìn đúng đắn trước khi mình làm bất cứ một cái việc gì thì mình mới được một cái kết quả đúng đắn. Cũng vậy, giác ngộ giải thoát theo liền bên nhau, không thể tách rời ra được. Cần giải thoát trước mà không có giác ngộ là sự mong cầu diễn dông không đúng sự thật, mà có thể nói danh từ ở thế gian là thiếu thực tế. Như người mắc bệnh ghiền á phiện muốn bỏ mà không bỏ ý thức tai hại do ghiền á phiện gây ra, chạy vào cầu thầy bùa, thầy pháp xin bùa phép uống để khỏi ghiền là xa vời không thực tế. Muốn bỏ bệnh ghiền á phiện, chính người ấy phải nhận thức rõ ràng tai hại của bệnh ghiền, đồng thời lập chí cương quyết bỏ á phiện dù bị cơn ghiền hành hạ đến thế mấy. Mình phải liều chết hẳn không tái phạm, có thế người ấy mới khả dĩ thành công được việc bỏ ghiền á phiện. Mọi khổ đau trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của con người chuốc lấy. Muốn giải thoát mọi đau khổ, con người phải đạt tới cái giai đoạn giác ngộ, mà giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, cương quyết đập tan mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Cái nhân mà đau khổ đã nát thì cái quả đau khổ còn đâu mà để mà gây cho chúng ta nữa. Vì thế giác ngộ giải thoát là cái cốt lõi xương tủy của đạo Phật. Trước tiên thầy phải khai triển cái đề tài là nói sâu vào trong giác ngộ đau khổ là gì. Bây giờ mình thấy Đức Phật nè, thở ngài còn là một vị thái tử, sau khi chứng kiến sanh già bệnh chết của con người, ngài Tất Đạt Đa quyết tâm sức tâm tầm đạo. Sau khi đã đạt đạo, ngài thấy rõ trong mọi đau khổ chỉ luân hồi sanh tử là cái khổ to lớn nhất. Quý vị thường nói là con khổ gì, gì vậy? Vì không có tiền, khổ gì phải biêu nhà, khổ gì không có xe mới đi, khổ không có quần áo đẹp, khổ không có, nghĩa là coi như là những cái ý muốn mình nói là vợ không vừa ý, chồng không vừa ý, nhưng mà thật ra cái khổ lớn nhất là cái khổ luân hồi sanh tử, là cái khổ to lớn, nó đeo chúng ta từ vô lượng kiếp. Cho nên ngót 49 năm ngày thuyết pháp cốt chỉ rõ con đường giải thoát sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Và Phật tử để ý một cái điểm này, ngài luôn dùng phương tiện vạch bài phương pháp giảm thiểu đau khổ cho những chúng sanh chưa đủ khả năng thoát khỏi luân hồi sanh tử. Rồi bây giờ nó Phật dạy cho mình những phương pháp ngồi thiền, trì giới, niệm Phật, mà chúng ta bây giờ là sanh vào trong đời mạt pháp, không phải là cái thể trí huệ, nghĩa là như các cái vị mà thời Phật. Do đó chúng ta nếu mà có luân hồi thì làm ơn nên tu thập thiện ngũ giới để luân hồi vào trong cõi người, cõi trời. Còn nếu mà được nhất tâm bất loạn niệm Phật, nghĩa là chuyên tâm, thì ráng mà giảng sanh. Bây giờ nói tới cái lý nghiệp dẫn thì quý vị phải lo sợ nha. Cái nghiệp do đâu mà ra? Vì chúng sanh si mê tạo nghiệp, cái sức nghiệp nó lôi kéo chúng sanh đi vào luân hồi sanh tử. Do nghiệp dẫn dắt chúng sanh mãi trèo lên tụt xuống trong sáu nẻo luân hồi. Có lúc thì chúng ta vui cười ở cõi người, có khi thì chúng ta la hét ở cõi Atula, có lúc thì nửa cười nửa miếu ở cõi người mình. Cái người mình tại sao thì kêu là nửa cười nửa miếu? Có lúc vui và có lúc buồn. Nửa đời nghĩa là từ thanh xuân thì vui, mà qua từ 60-70 tuổi là buồn. Lại có khi khiêu la thảm thiết ở địa ngục, có lúc thất thiểu đối khác ở loài ngạ quỷ, có khi ngu si sống theo bản năng ích kỷ của loài súc sanh. Đang lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ là trá hình của cái đau khổ, vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian. Quý vị thấy có cái gì mà vui mãi không? Một cái buổi tiệc mà cưới, sau cái cuộc tiệc cưới rồi là cái gì quý vị? Là cái buồn nó đi theo. Sau một cái buổi lễ mà tân gia rồi, sau cái lễ là tân gia hay là ăn uống nhậu nhẹt rồi, thì sau đó là cái gì? Là phải dọn dẹp rồi phải thanh toán nợ nần tiền bill, tiền chi phí cho cái buổi tiệc. Như vậy Nghiệp là hành động tạo tác của con người, hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sanh đến nơi thọ nhận cái quả đã gieo. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người đi theo thói quen là nghiệp. Bây giờ thầy nói thí dụ ban đầu á, có ai ở trong này mới sanh ra biết hút thuốc không? Có ai trong này sanh ra là biết cờ bạc không? Có ai trong này sanh ra biết uống rượu không? Rồi ban đầu chúng ta làm chủ tạo cái nghiệp. À, bây giờ thấy bạn bè nó hút thuốc, nó mời mình hút cho vui, hút dài ba điếu rồi thành ra một gói, hai gói rồi biết thành nghiện. Uống rượu ban đầu chúng ta vì đi dự tiệc, rồi bạn bè mời nể uống một hai ly, rượu đầu tiên nó đắng không? Quý vị nếm thử coi, nó đắng, nó cay thôi, đâu có cái gì ngon, nhưng mà uống riết rồi thành nghiện. Ban đầu chúng ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã nghiện rượu, nghiệp dẫn dắt chúng ta lang thang trong sáu nẻo luân hồi đều do những cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân là chết. Như mũi tên rời dây cung bay bổng trong không là do sức đẩy. Khi sức đẩy mãn thì mũi tên phải rơi xuống. Sự sống của thân chúng ta đều do sức nghiệp. Nhờ có gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài vào thân, cũng do gió nghiệp tống thứ, nghĩa là những cái chất thải, nước tiểu, phân trong ra ngoài. Gió nghiệp ngừng thì thân này phải hoại. Gió nghiệp là gì quý vị? Đem vào là nhờ gió nghiệp, mà tống ra là cũng nhờ gió nghiệp. Sự hô hấp tuần hoàn, một phen gió nghiệp dừng, thân này như là khúc gỗ, có khác gì đâu quý vị. Thế nên sự tồn tại của thân hiện nay và sự tiếp nối của thân mãi sau đều do là cái nghiệp lực của chúng ta. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong vòng sanh tử của chúng ta. Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp. Thì trong những cái thời gian cách đây 1-2 năm thầy có giảng về những cái loại nghiệp 12, 13, 14 cái loại nghiệp, nhưng mà căn bản là không hoài những cái nghiệp sau đây. Thiện nghiệp là gì? Những cái hành động mà quý vị không có làm ác. Thiện nghiệp là những hành động quý vị đem lại lợi ích cho mình và an vui cho người. Thí dụ quý vị dùng cái miệng á mà an ủi người ta, dùng cái miệng để thuyết pháp, dùng cái miệng để tụng kinh, dùng cái miệng để mà tán thán người ta, thì đó là dùng cái miệng để mà làm việc thiện. Rồi dùng cái ý để mà ý nghĩ về những cái tâm niệm bố thí, trì giới, nghĩ về những cái việc tốt đẹp chứ không nghĩ những cái gì mà xấu xa bẩn thỉu. Thân thì không có dùng để mà sát đạo dâm vọng đó. Thì ác nghiệp á, là những cái gì quý vị làm, hành động tạo ra đem đến sự đau khổ cho mình và cho người. Tích lũy nghiệp là những hành động quý vị lặp đi lặp lại mà nó tích lũy thành ra một cái kho mà nó chứa rất là nhiều, tới lúc nó rồi dồn ra rồi đó thì quý vị sẽ trả. Còn cận tử nghiệp là cái nghiệp mà ngay cái phút lúc lâm chung đó, dù là quý vị tích lũy nghiệp cả một đời tu hành, nhưng mà cái cận tử nghiệp nó quyết định cho quý vị tái sanh vào cõi lành và cõi dữ. À, còn định nghiệp á thì ví dụ như quý vị nghĩa là phải gieo và phải trả. Còn bất định nghiệp có khi trả kiếp này, có khi trả kiếp tới, mà có khi vô lượng kiếp mới trả. Như vậy những hành động lành tạo thành thói quen là thiện nghiệp, sẽ dẫn dắt sanh trong cõi lành như là cõi người, cõi trời. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp, sẽ lôi cuốn chúng ta vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi thì theo nghiệp lành cao thấp sẽ sanh trong ba đường lành, trời, người và Atula. Nghiệp dữ thì nặng nhẹ sẽ sanh trong ba đường dữ, nặng nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ và kế nữa là súc sanh. Vì thế lành dữ đều do nghiệp. Nghiệp lại chính là hành động hàng ngày của chúng ta, muốn tương lai vui vẻ hay đau khổ đều do ta quyết định. Chính chúng ta làm chủ vận mạng chúng ta, không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta. Ở điểm này quý vị để ý, kể cả Đức Phật không phải là một cái vị mà ban thưởng ban phước giáng quả cho chúng ta. Chúng ta là người định đoạt số phận của mình ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai. Hàng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ, tích lũy thành sức mạnh. Quý vị thấy thầy tắt bớt cái máy lạnh nó nghe rõ hơn hồi nãy phải không? À, vậy được rồi. Hàng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ, tích lũy thành sức mạnh, dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thở Phật tại thế, cái ông Mahanam á, tức là một cái người mà dòng họ Thích, tức là nguyên cái họ ông là Thích Mahanam. Thì sau khi Đức Phật của mình, Đức Bổn Sư mình là Thái tử Thích Đạt Đa đã bỏ ngôi báo để mà đi xuất gia, kế đó là coi như là A Nan cũng đi xuất gia, rồi Thái tử Nan Đà cũng đi xuất gia, rồi ngài A Na Luật cũng đi xuất gia, rồi ngài tất cả trong bảy vương tôn công tử của dòng họ Thích, rồi kể La Hầu La cũng đi xuất gia, chỉ còn lại là Thích Mahanam. Thì ông đã lên kế ngôi vua Tịnh Phạn Vương. Thì một hôm Đức vua Thích Mahanam đến bạch Phật: hàng ngày con giữ năm giới tu thập thiện, nếu đi đường gặp cọp dữ, voi dữ hại, và duỗi con cầm quân ra trận để mà xông pha trận mạc, rồi bị tên bay lạc đạn, khi chết như vậy bất ngờ, chết bất bất tử, con sẽ sanh về đâu? Đức Phật đáp: như cây to đã nghiêng hẳn về một chiều, bị người cưa sẽ ngã về đâu? Đây là hiệu năng của tích lũy nghiệp. Chúng ta sắp chết mà nghiệp thiện ác chưa nghiêng hẳn bên nào, thì khi ấy tâm niệm thiện đẩy mạnh, hoặc tâm niệm ác đẩy mạnh, liền theo đó mà thọ sanh, là cận tử nghiệp. Quý vị để ý, có một người á, họ sống tu hành, họ làm những thiện nghiệp, và khi cái tích lũy nghiệp thiện họ đầy đủ rồi, và phúc lâm chung, quý vị thấy không, họ ra đi rất là an nhàn, nhiều khi họ chỉ ngủ một cái họ ngủ luôn. Đó là tích lũy nghiệp đầy đủ dư sức đẩy họ lên cõi trời, hoặc là về những cái cõi Phật. Và những cái người mà ác nghiệp, mà tích lũy nghiệp nhiều đó, họ làm heo, làm trâu, làm bò, thì họ chết họ dai đẳng, và họ rất là khó chết, mà họ có thể là ỉa tri đáy dầm, rồi nằm bán thân bắt tội tới 5-10 năm để mà để trả cái quả. Còn có những người đó bệnh không bệnh mà mạnh không mạnh đó, là lúc đó và cái nghiệp ác nghiệp lành nó còn đang, nghĩa là đang chưa có phân định rõ rạc trong kinh Địa Tạng, nó lúc đó đó nghiệp lành nó làm cũng 5 phần mà nghiệp ác cũng 5 phần, do đó là chưa có đủ để mà phân rõ trắng đen. Do đó những cái thân bằng quyến thuộc mà thấy thân nhân mình như vậy thì nên là bố thí, nghĩa là làm phước, in kinh, ấn tống để hồi hướng cho cái người bệnh đó, để cho cái cán cân tội phước nó được nghiêng hẳn. Như vậy người ta thường quan trọng giờ phút lâm chung, là vì thế trợ niệm bằng cách nhắc lại giáo pháp mà người sắp chết đã nghe cho họ dễ tỉnh giác, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thích hàng ngày của họ. Nếu cái người này đó mà họ thích kinh nào, họ thích kinh A-di-đà thì nên niệm A-di-đà cho họ. Họ thích nghe thuyết pháp thì nên mở băng thuyết pháp cho họ nghe. Họ thích làm phước thì nên lấy tiền của họ rồi làm phước rồi nói cho họ nghe đó. Và gì thấy, hoặc là họ thích tu thiền thì mở những câu khai thị của các thiền sư cho họ nghe. Họ thích trì chú thì mình nên mở chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú nghĩa là giảng sanh cho họ nghe, để tăng thêm sức mạnh để họ đi theo con đường mà họ đã chọn. Thân miệng ý cộng tác tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân miệng riêng rẽ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả là có thể thay đổi được, tức là bất định nghiệp. Bây giờ những cái nghiệp mà định nghiệp, thí dụ giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật giải máu, phá tăng hòa hợp, 5 cái tội đó là định nghiệp, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục vô gián, không có chạy đâu. Còn bất định nghiệp á, là tổng khoảng từ nhỏ cho tới khi mà chúng ta trưởng thành lớn bóng 50 năm, chưa gặp Phật Pháp, chưa gặp thiện hữu tri thức, thì chúng ta làm ác nhiều, nói láo, rồi sát hại chúng sanh, rồi tà dâm, rồi nghĩa là uống rượu, rồi nghĩa là đủ thứ chuyện hết á. Ngoại tình, tay gái, tức là sát, là giết, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, sát đạo, tức là những cái tội đó đó. Nhưng mà sau khi nửa đời rồi mình có cái duyên lành, gặp được bạn bè, gặp được thiện hữu trí thức, gặp được thầy lành, nghĩa là bạn hiền hướng dẫn cho mình nghe pháp quy y Phật, rồi mình sửa đổi, thì mình có thể chuyển những cái ác nghiệp thành ra thiện nghiệp. Bởi vậy nhà Phật kêu là bất định nghiệp. Thí dụ như có người thù ghét, miệng chửi, tay đánh một đối phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi đối phương, dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu, thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại, có người vô tình hoặc lầm lẫn chửi hay đánh kẻ khác, sau đó anh biết đây là lỗi và đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia sẽ tha thứ mà chẳng khó. Giác ngộ á, thì phải đầu tiên cái người Phật tử chúng ta nên tu thiện nghiệp. Bởi thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp. Người phát tâm quy y Tam Bảo trước tiên phải giữ 5 giới, mà cái giới đầu tiên Phật cấm là gì? Không sát sanh. Thứ hai là không trộm cướp. Thứ ba là không tà dâm. Đó là 3 điều này để bảo vệ cho cái thân chúng ta. Còn không nói dối, không uống rượu là hai cái điều thiện của miệng. Chỉ tu năm điều thiện này phải đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện tại rồi. Quý vị thấy không? Và sẽ là người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ này. Đó là một cái hàng rào của Đức Phật không cho mình lọt vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để bảo vệ cho đệ tử Phật. Thế nên Phật giới năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và trong kiếp tương lai. Nếu giữ trọn 10 điều thiện sẽ được sanh lên các cõi trời, là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện là tu đủ 3 nghiệp, nơi thân không sát sanh, không trộm cướp tà dâm, nơi miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, nói lật lọng, không nói hung dữ, không nói thiêu dệt hay nói thêm nói bớt, nơi ý thì không tham, nơi ý không sân và không có tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc, không đúng với sự thật. Gốc nghĩa là từ cái si mê mà ra. Phật dạy thấy đúng nhân quả là chánh kiến. Mà thấy là có người họ nói tôi không tin trời đất, không tin nhân quả, chết là hết. Đó là cái hạng người Phật kêu là tà kiến. Ba nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau. Đó. Ngược lại, ba nghiệp tạo đầy đủ 10 điều ác là nhân của địa ngục. Địa ngục là đường khổ nhất trong 6 đường luân hồi, đâu đợi xuống địa ngục mới khổ. Ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ 10 điều ác sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, tham lam sân hận, tà kiến, có lúc nào mà họ được yên ổn đâu quý vị. Dù họ ở địa vị thế nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn họ vẫn đen tối và vẫn đau khổ dài dài. Tức là cái hiện báo ở đời này, cái người nào mà quý vị nhìn thấy coi, họ sát sanh đi dù là chưa vô đọa địa ngục, nhưng mà họ đã bị cái quả báo là coi như là lúc nào cái lương tâm nó cũng dày dặn. Rồi cái trộm cướp cũng làm cho họ, nghĩa là gieo cái quả là họ cũng bất an trong lòng. Rồi họ sân hận, bỗng khi họ nổi sân là họ đã khổ rồi. Quý vị thấy không? Đó. Rồi khi mà họ tà dâm á, là cái bản thân gia đình họ đã khổ rồi. Đó. Phật dạy người Phật tử tu tập thiện cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sanh ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song đây chưa phải là lối tu để giải thoát đau khổ cứu cánh, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Tuy nhiên trên đường tu, trước giữ năm giới, kế tu thập thiện là cơ bản, là hai nấc thang đầu tiên trên cái cây cầu giải thoát. Thiếu nó là chúng ta không thể tiến lên được. Vì vậy chúng ta đừng có nên khinh thường ngũ giới và thập thiện quý vị. Đó là hai cái nấc thang căn bản của người Phật tử. Chúng ta tu hành á, sanh tử là gốc do nghiệp dẫn. Muốn hết sanh tử thì phải hết nghiệp. Nghiệp xuất phát từ đâu? Từ thân, từ miệng, từ ý. Xong mà cái ông chủ động nhất là cái ý của chúng ta nè. Ý có nghĩa là lành dữ. Quý vị phải nghĩ một tâm niệm lành thì quý vị mới bố thí được. Quý vị khởi một tâm niệm ác, quý vị mới giết người được. Ý là lành, ý nghĩ lành dữ, thân miệng mới tạo nghiệp lành dữ. Ý lặng rồi thì thân miệng đâu còn cơ sở để mà tạo nghiệp. Như chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, từ phải đổ xăng rồi vô máy, rồi phải có bu ri, rồi phải có bộ phận điện tử, rồi có bộ bánh lái, rồi có đủ thứ. Muốn xe dừng lại đó thì chúng ta phải cái gì? Chúng ta đừng cung cấp nhiên liệu, tức là đừng cung cấp xăng cho cái máy. Cái máy mà đã không có xăng thì đương nhiên tất cả bộ phận khác cũng bị ngưng hoạt động. Người tu phải quyết giải thoát luân hồi sanh tử, phải chặn đứng cái ý nghiệp. Cái ý là quan trọng nhất. Khi nào ý nghiệp vắng lặng rồi, chắc chắn mình sẽ thoát ly sanh tử. Phương tiện dừng ý nghiệp Phật dạy có nhiều cách, gọi là nhiều pháp môn tu, có 8 dạng 4.000 pháp môn. Nhưng mà ở đây tôi sẽ nói sơ là pháp môn tu thiền định, pháp môn tu tịnh độ, pháp môn tu trì chú. Rồi mọi pháp môn đều nhằm đập chết cái con khỉ ý thức. Tu thiền phải được định, niệm Phật phải nhất tâm. Trong tuần rồi thầy giảng về con khỉ ý thức là cái ý thức thứ 6 đó. Khi một cái người đẹp mà đi vô trong này thì đa số các cậu thanh niên đều để ý. Khi thầy hỏi ở cái cô đó hồi nãy cổ mặc áo màu gì, cổ đeo hộp sòn, có đeo nữ trang sao. Nhưng mà ngược lại đó, các bà già thì không có để ý, mà các cậu thanh niên và các cô thiếu nữ thì để ý. Các cậu thanh niên để ý để coi mà hợp nhãn mình thì sẽ mình kiếm phương diện mà làm quen. Còn các cái cô mà Phật tử nữ thì để ý coi cô này có đẹp hơn mình hay xấu hơn mình. Đó, thì đó là những cái ý thức mà cái đó nó mới đưa cho mình đến phiền não, đưa mình đến luân hồi. Thì tất cả mọi cái phiền não đều là do từ con khỉ ý thức này mà ra. tu vị tu thiền đó thì phải được định, niệm Phật thì phải nhất tâm bất loạn. Đã định thì ý thức đâu còn hoạt động, nhất tâm thì không khi ý thức đã liễm chết. Vì thế tu thiền đến việc tận định thì nhập niết bàn, kêu là vô sanh, tức là không còn trở lại cõi đời này nữa. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về cõi A Di Đà. Cái cõi đó chỉ là thường vui mà không có khổ đó. Nhập niết bàn thì không còn sanh tử, về cực lạc là vui tột bậc. Hai nhập niết bàn mới thật là giải thoát đau khổ hoàn toàn niên viễn. Đây là chỗ Phật Thích Ca nhằm hướng dẫn chúng sanh đạt đến. Muốn niệm Phật được nhất tâm thì phải tin chắc về sự hoặc nhận thức về lý. Sự tức là hình tướng, lý là lý thuyết. Tin chắc về sự là tin về có cõi cực lạc, có Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Tin mình niệm Phật sẽ được vãng sanh. Nhận thức về lý là nhận rõ tâm tịnh thì độ tịnh. Phật A-di-đà là gì? Vô lượng thọ. Là cái gì nữa? Là tánh giác của mình, là vô lượng quang. Vô lượng thọ, vô lượng quang là A-di-đà. Trong kinh A-di-đà quý vị nhớ có Phật nói Đức Phật đó vì sao gọi là A-di-đà? Vì Đức Phật đó là Ngài sống lâu vô lượng. Đức Phật đó vì sao gọi là A-di-đà? Vì hào quang của Đức Phật đó sáng chói vô lượng vô biên. Đó quý vị để ý đó. Phương pháp niệm Phật là một cách lóng lặng cho tâm mình thanh tịnh. Có câu tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Tức là cái tự tánh, tự cái Phật tánh mình có nói bổn tâm của mình đã là di đà rồi. Và cái cõi tịnh độ này cũng do cái tâm của Đức A-di-đà tạo nên. Và cũng do cái tâm của mình, nghĩa là cầu cái sự tha lực của Đức A-di-đà mà được phát sanh về đó. Đã đủ lòng tin hay nhận thức ấy rồi, hành giả bắt đầu thực hành bằng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Miệng thì niệm, tai thì lắng nghe, phải nghe rõ ràng từng tiếng niệm của mình. Dù niệm thầm cũng vậy, niệm có chuỗi cũng tốt, không chuỗi cũng được. Cốt yếu là cột tâm trong sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không cho tâm phóng chạy ra ngoài. Ban đầu niệm Phật thì có thời khóa, trong mọi hoạt động đều nhớ niệm Phật. Chỉ hoài giờ ngủ ra, ăn ra, tất cả đều là giờ niệm Phật. Người niệm Phật phải tin về sự, tức là mình phải có bằng thờ, mình phải có sâu chuỗi, mình phải có cái thời khóa trang nghiêm, tức là phải có sự. Thời niệm Phật đều phát nguyện hồi hướng sanh về cực lạc. Giả sử quý vị tu tịnh độ, quý vị làm phước được một cái gì cũng đều nguyện đem công đức này hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ. Cõi cực lạc là mục tiêu quy hướng tuyệt đối của người này. Đức Phật A Di Đà sẽ đến đón họ trong giờ lâm chung. Khẳng định thẳng như vậy, người niệm Phật nhận thức về lý, hướng thẳng về tâm thanh tịnh của mình. Như nói trì thành nguyệt hiện, tức là hồ nước đào xong thì hồ nước lóng trong thì mặt trăng hiện. Nước hồ trong là tâm thanh tịnh, bóng trăng hiện là tánh giác hiện bài. Tánh giác là A-di-đà Phật, tâm thanh tịnh là cực lạc. Tìm về sự là hướng ra ngoài, nhận thức về lý là nhắm thẳng bên tâm mình. Tuy sự và lý trong ngoài có khác, song trên phương diện thực hành chủ yếu là được nhất tâm. Nhất tâm là mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. Dù tin sự hay hiểu lý mà niệm Phật không nhất tâm thì cũng chẳng đến được đâu. Muốn tu thiền định cũng vậy. Muốn tu thiền được định là tùy trình độ sai khác cũng có nhiều lối tu khác nhau. Tổng quát thì có hai lối tu. Thứ nhất là thiền tiệm thứ, tức là từ từ mà tu. Và một cái hai là thiền đốn ngộ, tức là ngay trong đời này, nghĩa là đốn ngộ tất cả những cái tà kiến, đốn ngộ tất cả những cái si mê lầm lạc để trở về với cái bản lai diện mục, kêu là một đời thành Phật. Bây giờ thiền cái mà tiệm tu là cái gì? Thiền tiệm tu là một lối tu thiền theo thứ lớp từng tự tiến lên, có đề mục, có phương pháp ứng dụng. Tu pháp này xong tiến lên pháp khác, có thể mà chứng đắc từ thấp đến cao như lối tu thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ. Thì quý vị muốn thì có thời gian thầy sẽ khai triển về đó, là thuộc về thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Hoặc tu lối lục diệu pháp môn, đây là sáu cửa màu nhiệm để tiến vào thiền. Ban đầu là sổ tức là gì? Sổ tức là điếm hơi thở. Sổ là điếm tức là hơi thở, tức là lối điếm hơi thở. Hít hơi vào cùng điếm một, thở ra sạch hết điếm hai, hoặc cả hơi vô hơi ra điếm một. Chú tâm vào hơi thở vô và ra đến đâu đều biết. Nhớ số từ 1 đến 10 không cho lộn. Đến 10 điếm lại 1. Nếu giữa chừng quên số cũng phải điếm lại từ 1. Cột tâm theo hơi thở và số. vừa giấy nghỉ liền kéo lại với số và hơi thở. Chú ý đừng có đem hơi thở xuống rúng xanh mệt. Hơi thở vừa dài vừa nhẹ là tốt. Đến bao giờ ngồi thiền cả giờ mà chỉ nhớ số và hơi thở là thành công. Đó. Hạng sang tới bước thứ hai là tùy tức, là theo hơi thở chứ không còn điếm nữa. Đến đây bỏ không điếm mà chỉ duyên theo hơi thở ra vào, chú tâm theo hơi thở vô đến đâu biết đến đó. Hơi thở ra đến đâu thì theo đến đó. Tâm cột vào hơi thở vừa có nghĩ khác, vọng tưởng, kéo lại với hơi thở, theo sát hơi thở không phút giây lơi lỏng, cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra vào không nghĩ gì khác là xong phần tùy tức. Tu chỉ là gì quý vị? Chỉ là dừng tâm ở mũi, xem hơi thở ra vào như người gác cổng nhận diện từng người khách ra vào không sai sót. Trụ tâm ở mũi lâu sanh hôn trầm, tức là buồn ngủ. Tu cách này thì một thời gian sau quý vị sẽ sanh ra buồn ngủ. Thì chúng ta phải tiến qua một giai đoạn là tu quán. Quán là gì? Là quán chiếu hơi thở ra vào là tướng vô thường, mỏng manh tạm bợ. Vì chúng ta thấy cái hơi thở nó ra vào thì chúng ta khởi một cái quán thế này: có hơi thở vào mà không có hơi thở ra là chúng ta thể ra là người thiên cổ. Là chúng ta quán được mạng sống lại ngưng hơi thở, mà còn hơi thở thì mạng sống cũng còn, mà hết hơi thở thì mạng sống hết. Do đó mạng sống quá mong manh. Quả thực mạng sống chỉ trong khoảng hơi thở ra vào, thở ra mà không hít vào là chết. Có gì là chắc chắn lâu dài đâu quý vị. Thấy được lẽ thực này là thấy đạo. Hoặc quán hơi thở vào do phổi phồng lên, hơi thở ra thì phổi xẹp xuống. Khi phồng lên thì hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì đẩy không khí ra. Bên ngoài thì có không khí, bên trong thì có phổi, hợp với tâm lý tác động thành hơi thở. Sự thở không tự có, đủ duyên mới có. Đã có duyên thì hơi thở không thật. Sự thở không thật thì mạng sống lại nương ở hơi thở, thì có khi mạng sống cũng không thật luôn. Quán rõ thấy mạng sống như quyển, tức là ta đã tu quán thành công. Tu quán một thời gian thì chúng ta phải chuyển qua cái bước kế tiếp là tu hoàn. Hoàn là hoàn cả. Quán nhiều thì sanh ra là tán tâm động loạn, nên phải xoay trở lại tìm xem cái tăng mà cái tâm năng quán này ở đâu. Tìm đáo để không thấy nó thì nó năng sở tự yên lặng. Cái chỗ này là thầy thường nói hoài. Khi tổ Đạt Ma ở bên chùa Thiếu Lâm thì ngài Huệ Khả lên cầu pháp, kính bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì lúc đó ngài Đạt Ma sư tổ mới nói: này Huệ Khả, nhà ngươi đem tâm nhà ngươi ra, ta sẽ an cho. Lúc đó ngài Huệ Khả quay lại tìm tâm, con tìm tâm không thấy. Tìm không thấy thì tức là khi đó Đạt Ma sư tổ nói ta đã an tâm cho ông rồi. Thì tìm tâm đây không phải là cái tâm mà tâm thanh tịnh, tâm diệu minh, tâm bản nguyên, mà là cái tâm thương, tâm ghét, tâm lo, tâm buồn, tâm phải, tâm quấy đó quý vị. Tìm nó không ra đó. Quý vị để ý một cái điểm. Và tiến một bước nữa tu tịnh. Khi mà tâm đã thanh tịnh rồi, ngồi thiền nghĩa là thân yên, tâm tịnh, xả hết vọng niệm, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tu tịnh. Tâm thanh tịnh bền lâu dài là xong phần lục diệu pháp môn. Bây giờ quý vị, đây là tất cả Phật tử tu thiền không có bao nhiêu, mà đa số 90% trong niệm Phật đường mình là tu tịnh. Thành ra thầy chỉ nói sơ đi, nếu sau này có những căn cơ, có chùa mới, thầy sẽ mở những khóa thiền, thầy sẽ giảng rõ hơn. Bây giờ thầy nói qua về cái phần thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ là gì quý vị? Đốn, quý vị đốn là gì? Đốn cây đó. Đốn cho hết những cái gì? Cái thấy sai lầm, cái hiểu biết sai lầm, cái lối tu mù mờ sai lầm. Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là kiến tánh khởi tu, không có đề mục, không có phương pháp, không có sở chứng, sở đắc, mà trong kinh Bát Nhã là gì không chứng cũng không đắc, gì có cái gì đâu mà chứng đắc. Chỉ mê là chúng sanh, mà chúng ta ngộ là Phật, nên nói kiến tánh là thành Phật. Lối tu này không tu mà tu, không chứng mà chứng, bởi vì hành giả trực nhận bản tâm, biết rõ nơi mình có cái không sanh không diệt từ thở nào, mà mãi chạy theo cái tâm sanh diệt tạo nghiệp luân hồi. Ngang đây biết rõ bộ mặt sanh diệt của nó, không chạy theo nữa. Khi đó giấy lên, không cho nó tiếp nói, không khởi thì lặng yên, dừng giấy niệm. Tổ Lâm Tế nói, đã khởi không cho tiếp nói, chưa khởi cần chẳng cho nó khí khởi. còn hơn ông đi tu 10 năm. Tức là ngày Lâm Tố ngày nói, nếu mà mình đã khởi tâm á, vọng tưởng á, khởi tâm thị phi thì đừng cho nó gì nổi lên. Mà chưa khởi thì đừng có cho cái tâm thị phi, thương ghét, phân biệt nó dễ khởi. Mà được như vậy thì hơn là 10 năm mà niệm Phật, hơn 10 năm mà ăn chay, hơn 10 năm mà đi lang thang chỗ này chỗ kia để mà cầu đạo. Cổ Đức cũng nói, chớ có sợ niệm khởi, tức là cái vọng tưởng, chỉ sợ mình không có biết đường mà giác ngộ thôi. Thiền sư vô nghiệp suốt đời chỉ dùng một câu chớ vọng tưởng trả lời câu hỏi của thiền khách, tức là có ai hỏi ông làm sao mà con tu thì ông nói chớ vọng tưởng. Có người bảo lối tu này là tảo niệm, tảo có nghĩa là quét, niệm á là cái tư tưởng, tức là quét cho sạch, sạch cái vọng niệm. Thì quý vị nhớ ngài Châu Lợi Bàn Đạt là một trong những cái vị mà tỳ kheo mà thể nói là trí huệ kém nhất ở trong tăng đoàn của Phật thời đó. Cái người trí huệ sáng suốt nhất là ai? Là tôn giả A Nan, thị giả của Phật, học một biết mười, tam tạng kinh điển đều nằm lòng. Và cái ngài Châu Lợi Bằng Đặt thì Phật chỉ dạy cho cái câu gì hả? Quét bẩn trừ bụi. Quý vị hiểu chữ gì tảo vậy? Tảo là quét, nghĩa là ông chỉ học cái câu là tảo thôi, tảo quét nghĩa là quét bụi đó. Mà quét cái gì? Mình quét những niệm thương, quét những niệm ghét. Ông mà nhớ được cái chữ quét á thì ông quên chữ chổi, mà nhớ chữ chổi quên chữ quét, mà vậy mà cũng chứng A-la-hán á. Còn chúng ta bây giờ học giỏi quá, thành ra chúng ta học hoài mà vẫn còn là phàm phu. Xong khi ngồi thiền quét, lúc tiếp duyên xúc cảnh thâu lại, cứ quét rồi thâu đến bao giờ mới hết niệm? Đúng thế, nếu người tu chỉ biết quét khi ngồi thiền, lúc ra ngoài thì thâu lại thật là gian nan cho lối tu này. Tức là khi mình ngồi thiền trên bộ đoàn thì mình quét mình quét hết tất cả những tư tưởng, nhưng mà khi ra tiếp xúc đụng cảnh thì mình lại trở lại, nghĩa là tạp ô, rồi ô nhiễm, rồi phân biệt, rồi thương ghét. Một ngày 24 tiếng lên bồ đoàn 2 tiếng thì lúc đó thanh tịnh, mà còn 22 tiếng thì tạo nghiệp trong lục đạo luân hồi, thì tu biết bao giờ mới là đốn ngộ. Xong ở đây không phải vậy, khi ngồi thiền không theo, lúc ra ngoài thấy các pháp đều duyên hợp, hư dối như quyển quá, không có một pháp đáng lưu tâm, thì làm gì có thâu. Thí như người đi chợ, cô ta dạo qua các cửa hàng chen chúc với bao nhiêu người qua lại trên đường phố, nhưng không có vật gì và người nào đáng để cho cô ta để ý. Về đến nhà, người nhà hỏi đi chợ có thấy gì không, cô đáp không. Có phải thật là không thấy gì chăng? Sự thật là không phải thế, chỉ không có gì quan trọng đáng cô chú ý nên nói không thấy gì. Giả sử như bây giờ quý vị vô chùa nghe pháp hàng ngày, về cái ông bạn đời quý vị hỏi vô chùa có thấy cái gì không? Bây giờ bữa nay cũng bình thường, không thấy gì. Không thấy gì không phải là không thấy bạn đạo, không thấy thầy, không thấy Phật, mà không có chuyện gì đáng mình lưu ý cả. Khi tiếp xúc, khi mà tiếp duyên xúc cảnh, thì người Phật tử thấy rõ các pháp như quyển quá, nên tự nhiên không có gì đáng để thâu vào trong tâm mình. Bên ngoài có bao nhiêu vọng tưởng dấy lên đều không tiếp tục, lâu ngày thì nó tự hết. Lại có người bảo không chạy theo niệm nhẹ nhàng quá, nếu người tọa thiền bị hôn trầm nặng nề, làm cho làm sao đuổi được. Tức là khi mình ngồi thiền niệm Phật, mình buồn ngủ, cơn ma ngủ nó đến. Nếu khi hôn trầm buồn ngủ nặng nề thì Phật tử phải chấn chỉnh thân, mở mắt sáng mà không hết, nghĩa là mở mắt không hết á, thì phải niệm tình mình phải khởi thêm cái con ma ngủ này nó xuất phát từ đâu, chỗ nào. Tức là phải đặt câu hỏi buồn ngủ này xuất phát từ chỗ nào, và theo dõi lùng tìm nó thì cái hôn trầm, cái buồn ngủ sẽ tan. Khi gặp tán loạn mãnh liệt, ngồi trên bồ đoàn suy nghĩ làm tiền, nghĩ thương, nghĩ ghét, nghĩ phải, nghĩ quấy, thì Phật tử chúng ta nên đặt câu hỏi vọng tưởng này xuất phát từ chỗ nào, tìm kiếm một lúc thì nó hết. Khi hôn trầm tan, vọng tưởng lặng liền trở lại lối tu, không theo niệm, niệm khởi đường tiếp tục. Lối tu này cụ thể quá bằng 10 bức họa chân trâu đó quý vị, tức là nhà thiền có 10 bức chân trâu. Mà Mã Tổ hỏi thiền sư Thạch Cung, ông làm gì đây? Sư đáp, con chăn trâu. Ngài Mã Tổ hỏi, chăn thế nào? Sư đáp, mỗi khi nó chạy vào luống lúa thì tôi lôi mũi nó lại. Mã Tổ bảo, thế là ông chăn giỏi, chỉ chăn giữ không cho trâu xâm phạm mạ của người là biết chăn trâu. Con trâu là tâm, chạy loạn vào lúa mạ là vọng tưởng, khởi theo sáu trần. Dừng lại không theo là lôi mũi kéo về. Bây giờ quý vị đang ngồi đây mà bắt đầu tự nhiên khởi cái niệm nghĩ tới cái con nhỏ gì đó hồi nãy đó, bạn đạo nó nói mình là mình phải nghĩ ăn thua, vừa khởi cái là biết con trâu đã đi đi ăn lúa người rồi kéo nắm cái giàm, kéo cái mũi nó lại về, không cho nó nghĩ bậy. Cái đó là kêu là lỗi chăn trâu của nhà thiên. Nghĩa là con trâu á, là cái tâm mà chạy loạn vào lúa mạ là vọng khởi theo sáu trần, tức là sáu căn dính sáu trần á, là trâu ăn lúa, mà sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không dính mắt là trâu, trâu đã được xỏ mũi. Dừng lại không theo là lôi mũi kéo về, cứ thế mãi. Giờ ngồi thiền chăng, giờ làm công tác chăng, giờ dạo chơi đi chăng, giờ tiếp khách cũng chăng, giờ nấu cơm cũng chăng, không lơi lỏng. Nên nói hái rau, chặt củi, nấu cơm, lái xe, giặt đồ đều là thiền cả. Chăng cho đến khi trâu không còn và người chăng cũng mất, đây là hoàn toàn an định. Thiền sư Lương Giới tìm đến Am Tranh Hòa Thượng Ẩn Sơn hỏi: Hòa Thượng ở đây làm gì? Ẩn Sơn đáp: Tôi thấy hai con trâu ủi lộn nhau chạy ùa xuống sông, đến nay không có tin tức. Sư đáp và y đảnh lễ. Đây là mục thứ 8 trong 11 chăn trâu nhà thiền. Trâu và chăn đều vắng bặt khi còn một vòng tròn trắng. Đến đây ý nghiệp yên lặng, không còn lôi kéo vào luân hồi sanh tử nữa. Nếu hàng nhị thừa đến đây gọi là nhập niết bàn, vì đã dứt nghiệp sanh tử. Đó, tu đến đây gọi là dứt nghiệp sanh tử. Và dứt nghiệp sanh tử thì mới gọi là hết sanh tử thôi. Thì bên Kinh Pháp Hoa thì nói mới là quá dụ thành thôi, chứ chưa có phải là cứu cánh, chưa phải là thành Phật. Về các bộ kinh A Hàm, đến đây là chứng niết bàn, tức là vô sanh, tức là bậc coi như là vô học đó quý vị, gọi là A La Hán, không còn học nữa, coi như là không còn tham sân si chi phối, không còn tái sinh vào cõi đời để trả nghiệp. Các ngài gọi là bậc vô lậu, tức là không còn lọt trở lại vào trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Kinh Pháp Hoa Phật bảo là quá thành, không phải là bảo sở. Về Thiền Tông gọi đây là đất vô sanh, là nước chết, là đầu sào trăm trượng, cần phải vượt qua mới được. Vượt qua nữa, căn cứ vào 11 chăn trâu nhà thiền, chỗ này mới là bức tranh thứ 8. Người và trâu đều mất, phải tiến lên mục thứ 9 là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mới được. Mục này gọi là nhập Phật pháp giới hay là nhập pháp thân. Cần vượt lên mục thứ 10 là buông tay vào chợ hay là nhập ma giới, mới buông tròn công đức thành Phật, dứt sạch nghiệp mới thoát khỏi đau khổ trong sanh tử cho chính mình. Song chưa đạt được pháp thân, chưa viên mãn công đức cứu khổ chúng sanh, cần phải hòa quan đồng trần làm lợi ích chúng sanh. Do đó Phật vỡ cái hàng thanh văn, hàng Phật tu tiểu thừa, là tức là tự lợi, lên tới đây rồi nhập vào cảnh giới niết bàn tự lợi, mà không nghĩ tới những cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của mình nhiều đời đang còn cầm lưng ở trong cái biển khổ sanh tử. Có người nghĩ hành giả chưa trực ngộ bản tâm, tu thiền đốn ngộ sao được, tức là mình không thấy được cái chân tâm của mình, chưa nhận được cái bổn lai vô nhất vật thì làm sao mà tu thiền đốn ngộ được. Trực ngộ bản tâm là chủ yếu của người tu thiền đốn ngộ, song có người chưa ngộ mà đủ lòng tin tu vẫn được. Xem kinh, học luận, hỏi đạo, nghe băng giảng, thầm nhận mình có cái bản tâm bất sanh bất diệt, khẳng định không nghi ngờ người này tu thiền đốn ngộ được. Thiền sư Pháp Thường đến hỏi một ngày Mã Tổ: Thế nào là Phật? Mã Tổ đáp: Tức tâm là Phật. Sư thầm nhận đến núi Đạt Ma Cất Am tu. Sau Mã Tổ nghe hai vị tăng đến thăm dò, tăng đến hỏi sư: Hòa Thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì ở núi này? Sư đáp: Mã Tổ nói với tôi tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này. Tăng thưa: Gần đây Mã Tổ lại nói phi tâm phi Phật, tức là ngày xưa đó, khi mà cái ông thiền sư Pháp Thường lại hỏi đạo với ngài Mã Tổ thì ngài dạy Phật tức là tâm. Bây giờ đó thì ngài lại sai hai ông tăng để thử coi người đệ tử mình có khá không, thì ngài mới dạy là không tâm không Phật. Sư bảo cái ông già Mã Tổ này mê hoặc người chưa có ngày xong. Mặt ông nói phi tâm phi Phật, không tâm không Phật, nhưng mà tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Hai vị tăng sau khi nghĩa là thám thính trở về thực lại Mã Tổ, Mã Tổ nói với đại chúng rằng nghĩa là trái mai đã chín, tức là nói người đệ tử này đã chứng vững rồi, nghĩa là không còn bị xí gạt nữa. Đó, tức là trái mai đã chín, hay là trái bơm đã chín, hay là trái quýt đã chín, hay là trái bưởi đã chín, tức là không còn nghĩa là ai lường gạt được, tức là thấy rõ chánh kiến, thấy được cái bản lai vô nhất vật, thấy được cái chân tâm của mình, tức là tức tâm tức Phật. Đây là tin nhận mình có bản tâm, tin nhận mình có bản tâm chân thật một cách chắc chắn là tu thiền đốn ngộ hay là chăn trâu được. hoặc giả nhận rõ vọng tưởng hư dối như xương như khối, không theo không bị nó dẫn, đến khi nó tan biến hoàn toàn, chân tâm hiển lộ. Ngài Huệ Khả sau khi Tổ Đạt Ma nhận làm môn đồ, ngài hỏi Tổ: tâm con chưa an, xin thầy dạy con phương pháp an tâm. Hồi nãy thầy vừa giảng đột trên đó, Tổ Đạt Ma nhìn thẳng mặt bảo: đem tâm cho ta an cho. Ngài sửng sốt lặng liền tìm đáp: con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma nói: ta đã an tâm cho ông. Ngài Huệ Khả liền biết lối vào, tức là biết cái cửa để mà vào đó. Quý vị thấy không, bữa nay thầy giảng hồi giờ thiền nhiều ha, có hiểu không hả? Trời nóng mà giảng kiểu này có buồn ngủ không? Hãy cố gắng ha. Ngài Huệ Khả biết lối vào. Bình Nhật: chúng ta thấy tâm tưởng lăng xăng, nghĩa là thương quét, phải quấy khi nhìn lại, khi mất bóng mặt dáng, thế là nó, tìm không ra nó. Nghĩa là ngày mình thấy mình thương, mình ghét, mà khi mình gắng tìm lại coi nó đi đâu. Hồi nãy giận chồng giận con, tìm lại nó không ra thì biết nó là hư dối, nó không có khả năng lôi cuốn dẫn dắt chúng ta nữa. Do đó chúng ta không chạy theo nên không bị dẫn. Chẳng an là gì? An tâm là nhìn thẳng bộ mặt hư dối của nó. Nó tự tan biến còn gì nữa mà động. Thời gian sau, ngài Huệ Khả thưa Tổ Đạt Ma: nay con bật hết các duyên. Tổ bối bảo: Tổ Đạt Ma có chừng, ông bật hết các duyên coi chừng rơi vào đoạn diệt. Ngài Huệ Khả thưa: không rơi. Tổ hỏi: thế nào mà ông không rơi? Ngài Huệ Khả đáp rõ ràng thường biết, nói không thể đến được. Tổ Đạt Ma nói: đúng, đây là chỗ tiền của chư Phật, chớ có hoài nghi. Tức là hồi xưa thì ông chấp loạn xạ, bây giờ khi ông nói bây giờ tâm con bật hết các duyên thì Đạt Ma sợ ông. Hồi xưa thì chấp có mà bây giờ rơi vào chấp không, thì ngài mới nói: không, làm sao con rơi vào không được. Rõ ràng thường biết, tức là nói về cái tịch chiếu, cái tánh thấy thường biết, cái bản lai diện mục lúc nào cũng hiện hữu mà chúng ta không để ý, tức là cái tánh biết, tánh giác. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới ấn chứng: đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ có hoài nghi. Thế là tự nhận biết tâm bất an là hư dối. Ngài Huệ Khả chăng nó đến lúc không còn tâm dạng là bật hết các duyên, còn mình là đa sự, còn ngài tới chỗ là vô sự rồi, chỉ còn lại cái rõ ràng thường biết là chỗ chư Phật truyền nhau. Có nhiều người học đạo đó nhầm cái lầm thầm nhận mình có cái chân thật sẵn đầy đủ, nghĩa là cái nhiều người chúng ta thầm nhận mình có một cái Phật tánh, cái chân thật sẵn đủ, biết được cái vỏ cái vọng tâm là hư dối mà vẫn chưa đủ lòng tin để tiến tu. Họ cứ đòi hỏi phải ngộ mới tu được. Quả thật họ đang theo đuổi cái ảo ảnh của danh